vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái căn bệnh mà rất là quen thuộc và Kim Phụng nghĩ rằng quý vị cũng đã nghe rất là nhiều, đó là bệnh viêm khớp gối. Nói tới viêm khớp thì có lẽ mọi người vẫn thường hay nghĩ là thường diễn ra trong những khi mà thời tiết giá lạnh hoặc là trái gió trở trời. Tuy nhiên căn bệnh này có thể xảy ra âm ỉ mọi lúc mọi nơi vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Chính vì vậy mà trong chương trình này Kim Phụng mời đến đây bác sĩ chuyên khớp gối là bác sĩ Quang Đào sẽ cùng trò chuyện với chúng ta, tìm hiểu thêm về những cái nguyên nhân và đặc biệt là cách làm thế nào để mà chúng ta có thể điều trị và phòng ngừa được cái căn bệnh này quý vị nha. Kim Phụng mời quý vị cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Quang ạ.
Xin chào Kim Phụng và xin chào quý đồng hương.
Dạ thưa bác sĩ Quang, nói về căn bệnh viêm khớp gối thì bác sĩ Quang có thể giới thiệu rõ hơn cho quý vị thính giả được biết được không ạ?
Nó đơn giản là viêm khớp gối xảy ra khi sụn đầu gối của chúng ta bị mòn đi. Nếu chúng ta muốn hiểu cặn kẽ hơn thì chúng ta cần biết về cấu trúc của khớp gối. Khớp gối nó là nơi tiếp giáp giữa ba xương chính của đầu gối mình. Xương đùi ở phía trên, xương chày ở phía dưới và xương đánh chè ở đằng trước khớp gối của chúng ta. Thì cuối mỗi đầu xương được bao bởi một lớp sụn. Sụn nó là một cái dạng mô khá trơn, nó có bề mặt rất là mịn, dễ trượt để giúp cho khớp nó cử động dễ dàng hơn. Nhưng sau nhiều năm hoạt động thì sụn nó cũng mòn đi. Và khi sụn mòn đi thì chúng ta sẽ thấy xương ở dưới phần sụn. Khi xương nó chạm với xương sẽ tạo cho chúng ta cảm giác đau và khó cử động. Sụn nó y chang bánh xe hơi của chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì khi chúng ta lái xe lâu ngày thì bánh xe nó mòn đi, sụn cũng y chang vậy, nó cũng mòn đi. Và khi sụn mòn thì bệnh nhân bị căn bệnh gọi là viêm khớp gối hoặc là thoái hóa khớp gối.
Dạ, giống như bác sĩ Quang vừa chia sẻ thì nếu như mà sau một cái khoảng thời gian mà hoạt động thì cái sụn nó bị mòn đi thì bị dẫn tới cái bệnh là viêm khớp gối. Như vậy có phải là cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh này là do tuổi tác hay không ạ? Hay là còn nhiều cái yếu tố khác nữa thưa bác sĩ Quang?
Thì tới giờ phút này những chuyên gia hoặc bác sĩ chuyên khoa như chúng tôi cũng chưa biết chính xác là cái lý do gì đã làm sụt mòn đi. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, ví dụ như là di truyền trong gia đình, làm việc nặng nhọc lúc còn trẻ, hoặc là nặng cân, phì mập, hoặc là chúng ta lúc trẻ chơi thể thao thì chúng ta bị chấn thương. Nhưng mà phần lớn các bác sĩ nghĩ rằng nó chỉ là lão hóa của cơ thể thôi. Thì chúng ta càng lớn tuổi thì cái nguy cơ bị sụn nó mòn đi càng cao hơn.
Mình có những cái dấu hiệu đặc trưng nào để mà mình phát hiện được cái bệnh hay không? Mà bởi vì Kim Phụng nghĩ rằng có rất là nhiều những cái bệnh khác nó cũng có những cái dấu hiệu tương tự như vậy.
Thì triệu chứng của viêm khớp gối là đau như Kim Phụng nói á. Đôi lúc nó khó để chúng ta phân biệt với lại những cái loại bệnh mà nó ảnh hưởng tới khớp gối của chúng ta. Thì mới đầu thì cơn đau nó bất thường thôi và nhẹ. Nhưng dần dần khi mà cái sụn nó mòn đi nhiều thì cơn đau nó trở thành liên tục và nó khá nặng. Bệnh nhân mới đầu thì đi xa được lâu lâu phải nghỉ thôi. Nhưng mà về lâu về dài thì cái căn bệnh nó nặng hơn. Thì chúng ta chỉ đi được 5-10 phút và phải nghỉ thường xuyên tại vì cơn đau nó nặng quá. Đi lên đi xuống cầu thang thì cảm thấy khó chịu. Chúng ta phải viện cầu thang để đi lên đi xuống. Hoặc nếu mà chúng ta ngồi một chỗ mà lâu quá khi đứng dậy thì cảm thấy cái khớp nó bị cứng khớp và phải co duỗi hoặc là bước đi vài bước đầu khó khăn và những cái bước sau này thì nó dễ dàng hơn. Đây là những cái dấu hiệu đặc trưng của viêm khớp gối. Đôi lúc bệnh nhân mới đầu thì cảm thấy ngủ dễ dàng, nhưng mà về sau này cơn đau nó làm chúng ta khó ngủ, chúng ta phải chở người tìm được cái vị trí mà nó thoải mái hơn, hoặc là đang ngủ mà bị dậy vì cơn đau. Đây là những cái triệu chứng của viêm khớp gối. Và có những cái triệu chứng khác như là cái khớp gối của mình chúng ta sưng lên, hoặc chúng ta nghe cái tiếng lào xào khi cử động khớp gối, và khớp gối nó bị dị dạng là nó bị cong. Nó cong khi mà chúng ta nhìn đứng thẳng đi thì thấy cái chân nó bị cong, nó bị kiềng vòm. Đó là những cái triệu chứng để đặc trưng của viêm khớp gối so sánh với những cái bệnh khớp gối khác. Nhiều người, nhất là người Việt Nam mình không có cái cảm giác đau, nhưng mà các bác khi mà đến gặp mình thì nói rằng cái khớp nó hơi mỏi, đi nó hơi mỏi chứ không phải đau. Nhưng mà về sau này càng nặng thì mới cảm thấy là cái triệu chứng nó đau, di chuyển khó khăn, ngủ nó cứ đánh thức mình dậy. Thì nó có những giai đoạn, nhưng mới đầu thì nó nhẹ, và càng để lâu thì nó càng cái sụn nó càng mòn đi, và cái những cái triệu chứng nó càng nặng hơn.
Ngoài những cái triệu chứng trở nên nặng hơn và mình cảm thấy đau hơn, thì nó có cái biến chứng gì khiến cho mình gặp nguy hiểm hay không, hay nó chỉ là những cái cơn đau như vậy?
Nó không có nguy hiểm gì hết. Tạo cho cơn đau, mình sinh hoạt nó khó khăn, những cái công việc hàng ngày nó cảm thấy khó khăn hơn cho mình, giống như là mình đi thường đi nội trợ, mình đi ra ngoài phố để đi mua những món thực phẩm cho gia đình. Mới đầu bình thường thì đi được, nhưng mà càng càng về lâu này đi khó khăn hơn, và mình cảm thấy là mình xác mình mua bán những cái bao nặng nhọc đó, những cái bao nặng đó, thì nó khó khăn. Thì cái đó là cái bệnh nhân cảm thấy vậy. Nhưng để càng lâu thì cái sụn nó chỉ mòn đi thôi, chứ nó không có nguy hiểm gì với cái khớp gối và không có nguy hiểm gì với tánh mạng hết.
Bệnh viêm khớp gối này chúng ta có những cái cách thức điều trị như thế nào thưa bác sĩ Quang?
Thì trước hết á, trước khi chúng ta điều trị là chúng ta phải chẩn đoán cái căn bệnh trước. Thì để chẩn đoán thì bác sĩ gia đình của quý vị có thể gọi quý vị đi chụp X-quang. Bình thường thì ở giữa xương đùi và xương chày là một cái khoảng trống tạo bởi lớp sụn. Khi chúng ta thấy cái khớp sụn, cái lớp sụn này là cái khoảng trống giữa hai cái đầu xương. Và khi cái bệnh viêm khớp nó càng nặng thì cái sụn nó càng mòn đi, và từ từ cái khoảng trống đó nó không còn nữa, đưa đến cái tình trạng xương cạo trên xương. Thì các bác sĩ gia đình mà gửi quý vị đi chụp X-quang và thấy xương nó cạo lên xương rồi đó, đây là một trong cái phương cách chẩn đoán của bệnh viêm khớp gối. Ngoài cái sụn bị mòn đi chúng ta có thể thấy là ở ngay đầu xương đó, nó có mọc những cái xương gai, và những cái gai này có thể chạm với nhau làm chúng ta đau, hoặc là làm chúng ta khó co duỗi khớp hơn. Thì trở về cái câu hỏi là phương cách điều trị thì được chia ra được hai nhánh. Một là không phẫu thuật, và thứ nhì là phẫu thuật. Thì thường chúng ta bắt đầu bằng những cái phương cách không phẫu thuật, bằng uống thuốc giảm đau. Có hai loại thuốc, là một thuốc là chỉ giúp giảm đau thôi, còn cái loại thuốc thứ nhì là thuốc kháng viêm. Kháng viêm là giúp cho cái đầu gối nó đỡ đau, và nó cũng giúp đầu gối bớt sưng đi. Phần lớn những cái loại thuốc kháng viêm là bác sĩ gia đình của quý vị cần phải đi toa cho quý đồng hương. Cái thuốc này uống thì rất là hiệu quả, tuy nhiên nếu mà uống lâu ngày thì nó có sự tạo ra cái biến chứng khác như là loét bao tử hoặc là tăng áp huyết. Và nhất là những bệnh nhân mà có bệnh tim mạch không nên uống loại thuốc này. Quý vị cũng có thể uống thuốc Panadol thì nó cũng giúp một phần nào để giảm đau cho quý vị. Ngoài ra chúng ta có thể tiết thuốc vào khớp, là tiêm thuốc vào khớp. Chúng ta có nhiều loại dược phẩm khác nhau để tiêm, thí dụ như steroid, chất nhờn hoặc là tế bào gốc. Thì phần lớn thì bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa sẽ dạy quý vị đi để tiết steroid. Thì steroid thường là miễn phí, và nhiều lắm thì quý vị chỉ cần đóng vài chục đồng cho những cái chuyên gia X-quang mà họ tiêm thuốc này. Còn tuy nhiên những cái loại thuốc tiêm khác vô khớp là như chất nhờn, nó có thể tốn khoảng 500 đồng mỗi mũi thuốc. hoặc là tế bào gốc có thể lên đến 10.000 đồng mỗi mũi. Nên phần lớn chúng ta gửi bệnh nhân đi trích steroid trước hết. Ăn uống thì cũng có thể giúp chúng ta, nếu chúng ta kỹ lưỡng về vấn đề chế độ ăn uống thì sẽ giúp chúng ta giảm cân. Và khi nếu mà chúng ta giảm cân đó, thì nó sẽ giúp đi cái sức nặng đè lên khớp gối của chúng ta, giúp chúng ta đỡ đau hơn. À, bệnh nhân đôi lúc sẽ cảm thấy là nếu chúng ta đi xuống hồ bơi, bơi lội hoặc đi vật lý trị liệu đều giúp cho cái khớp nó vững hơn, nó co duỗi dễ dàng hơn và giúp cho cơn cơn đau của chúng ta. Khi những cái phương cách mà bảo tồn này đã được áp dụng rồi mà cái đầu gối vẫn còn đau thì bác sĩ chuyên khoa sẽ ngồi xuống và trình bày cho quý vị cái phương cách là về phẫu thuật, đó là thay khớp gối. Thay khớp gối là một ca mổ khá lớn. Cái phần cuối của đầu xương khớp gối là những phần mà sụn bị mòn đi, cắt đi và thay vào đó bằng một cái khớp nhân tạo. Thì nhiều đôi lúc quý vị hỏi là cái ca mổ này nó có lớn hay không? Đó là một trong những ca mổ lớn nhất trong cái khoa chấn thương chỉnh hình. Và bệnh nhân sẽ mất khoảng 6 đến 12 tháng sau mới trở lại bình thường, mới cảm thấy thoải mái. Và ca mổ này nó có những cái biến chứng của nó, nên bác sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ ngồi xuống cặn kẽ trình bày những cái kết quả và những cái biến chứng hoặc là những cái rủi ro của những cái ca mổ này.
Dạ vâng, lúc nãy bác sĩ Quang có trình bày là bác sĩ gia đình thường đối với cái việc mà điều trị mà dùng thuốc á, thì bác sĩ gia đình có thể gửi bệnh nhân tới để mà tiêm cái loại thuốc steroid thì nó
đúng rồi.
Rẻ tiền hơn những cái loại thuốc khác. Tuy
dạ.
nhiên nếu mà tiêm steroid nhiều quá thì cơ thể của mình có bị ảnh hưởng gì hay không ạ?
Thì khi mà chúng ta chích steroid đó, một năm chúng ta chỉ nên chích tối đa là 3 lần thôi. À, mỗi lần chúng ta chích steroid vô đó thì nó giúp cho giảm cơn đau và giảm sự sưng trong khớp gối. Tuy nhiên nó có thể có cái nguy cơ tạo cho nhiễm trùng trong khớp gối và có thể làm xương nó loãng đi. Cái lần đầu tiên chúng ta chích á, thì nó có hiệu quả nhất, và những lần sau này mỗi lần chúng ta chích á, thì cái hiệu quả nó không còn như những lần đầu tiên.
Dạ, và khi mà cảm thấy là thuốc nó đã không còn tác dụng nhiều nữa thì mình phải đổi qua cái phương pháp khác đúng không ạ?
Đúng vậy, đúng
dạ.
vậy. Thì lúc đó chúng ta có thể tính tới phương cách tiêm thuốc loại chất nhờn hoặc là tế bào gốc, hoặc là nếu mà chúng ta cảm thấy nó đau quá thì chỉ đưa đến giai đoạn là phải thay khớp gối thôi.
Dạ, tiếp tục câu chuyện về thay khớp gối thì Kim Phụng muốn được hỏi thêm là đối với cái ca phẫu thuật này thì bệnh nhân cần phải chuẩn bị cái vấn đề về mặt tinh thần và thứ hai nữa là phải về tài chánh. Thì vấn đề tài chánh ở đây, cái ca mổ này sẽ có những cái chi phí như thế nào và cái bảo hiểm Medicare mọi người có thể trả được bất cứ một cái khoản nào hay không ạ?
Nếu mà quý đồng hương mà có thẻ Medicare và đi vô bệnh viện công cộng á, thì là quý vị không tốn một đồng cắt nào hết. Tất cả chi phí là do chính phủ tài trợ cho. Tuy nhiên nếu mà có những bệnh nhân chúng ta đôi lúc chúng tôi đôi lúc có những bệnh nhân từ các nước ngoài về khám với chúng tôi là không có bảo hiểm hoặc không có Medicare thì những ca mổ này, những bệnh nhân này sẽ tốn khoảng 30.000 đồng mỗi ca.
Dạ, mình xem ra người dân Úc của chúng ta thật sự rất là may mắn bởi vì được chính phủ đại thọ cho rất là nhiều những cái khoản chi trả trong vấn đề y tế. Tạm dừng cái câu chuyện điều trị ở đây thì chúng ta sẽ quay trở về với cái phương pháp mà mọi người cảm thấy là quan trọng nhất và cần thiết nhất, đó là việc mà đề phòng. Làm như thế nào để mà chúng ta có thể đề phòng được cái bệnh viêm khớp gối này ạ?
Rất là khó mà đề phòng, tại vì trước hết á, trở lại câu hỏi đầu tiên á, là chúng ta chưa thật sự biết cái nguyên nhân đưa đến bệnh này là gì. Nếu chúng ta không biết nguyên nhân thì chúng ta khó đề phòng. Phần lớn nó là vì lão hóa và không cách nào mà chúng ta chống ngừa cái cơn lão hóa, cái sức tự nhiên của con người. Nên rất là khó đề phòng này. Tuy nhiên, những cái phương cách mà chúng ta có thể giúp giảm cơn đau, cái đó là chúng ta cố gắng giữ cân nặng của chúng ta tương đối, đừng nặng quá, đừng phì mập quá, nên chúng ta cần kỹ lưỡng với chế độ ăn uống hơn. Thì nếu chúng ta bị chấn thương đau khớp gối thì chúng ta nên dưỡng khớp gối và cố gắng đừng có lạm dụng khớp gối quá, vì vậy thì những cái sụn nó sẽ bị nứt và nó hao mòn đi, đưa đến tình trạng viêm khớp gối.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Quang về những chia sẻ bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, và Kim Phục rất là mong sẽ được trò chuyện với bác sĩ Quang trong những cái chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Xin chúc bác sĩ Quang thật là nhiều sức khỏe ạ.
Cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn quý đồng hương. Xin chào.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.